Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 Phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi cũng xin được chia sẻ với tất cả đại chúng một email nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thầy, sám hối có hết tội hay không? Làm sao để thoát khỏi sự áy náy dằn vặt của cảm giác tội lỗi? Kính cảm ơn Thầy. Phật tử Minh Thành. Kính thưa đạo hữu Minh Thành cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này. Sám hối có nghĩa là sám giả sám kỳ tiền khiên, hối giả hối kỳ hậu quá. Nội hàm của hai chữ sám hối này rất là tích cực, có nghĩa là nếu như mình đã phạm một lỗi nào đó trước đây, thì bây giờ đây mình hãy hổ thẹn lấy chính mình và từ nay về sau đừng có bao giờ vi phạm điều đó nữa. Tự bản thân của chúng ta nhìn ra được cái sai của mình và sửa cái sai đó trở thành cái đúng đắn hơn, đó là yếu tố chuyển hóa mau chóng để chúng ta trở thành một con người hoàn thiện trong cuộc đời này. Chúng ta cần phải biết rằng sám hối không có nghĩa là chuộc tội, không ai cho ta tội và cũng không ai lấy đi cái tội của mình. Chỉ có bản thân của chúng ta làm cho mình nhơ nhớp và tự bản thân của chúng ta gột rửa lấy chính mình. Không ai có thể làm mà mình gánh chịu. Đó là cái nhân quả hết sức là tất nhiên của đời sống. Trong nhà Phật, việc đầu tiên là đề cao cái yếu tố của tự giác. Và chính bản thân của chúng ta đây là tự mình thắp đuốc lên mà đi, tự mình làm hải đảo cho chính bản thân mình. Và tất cả không rời cái giáo lý nhân quả, có nghĩa là gieo nhân nào thì gặt quả đó. Nếu chúng ta gieo một hạt giống lành thì chắc chắn rằng mình sẽ nhận được một kết quả lành. Nếu chúng ta gieo một hạt giống ác thì chắc chắn mình sẽ gặt được một kết quả ác. Vì lẽ đó mà chính bản thân của chúng ta đây sẽ là người quyết định hết tất cả những cái thành bại của đời sống mình. Và sự giải thoát giác ngộ cũng không phải đặt lên bàn tay của ai hết, mà chính bản thân của chúng ta sẽ là người quyết định mình có giải thoát giác ngộ ra khỏi cuộc đời này hay không. Vậy thì sám hối có hết tội hay không? Điều này nó phụ thuộc hoàn toàn vào chúng ta. Chúng ta có sám hối một cách triệt để hay không? Có nghĩa là nếu như chúng ta từ nay về sau không làm điều sai quấy nữa thì rõ ràng sẽ không có bóng dáng của tội lỗi nào đi theo nữa đâu. Còn nếu như chúng ta chỉ nói qua loa bằng miệng hoặc thể hiện bằng hình thức thôi, nhưng chúng ta không có một yếu tố nào của sự chuyển hóa lỗi lầm, thì mình sẽ vẫn là những người mang lỗi lầm. Dẫu cho chúng ta có cố gắng bao bọc, che chắn bởi những cái lớp vỏ bọc bên ngoài đi chăng nữa, thì cũng không có kết quả gì khả quan hết cả. Chúng ta biết rằng Đức Phật dạy có hai hạng người. Một là người không bao giờ có lỗi, hai đó là hạng người có lỗi nhưng sau đó biết sửa lỗi. Thế thì sự tự ti, mặc cảm về tội lỗi sẽ làm cho chúng ta không có tự tin, không có cái khả năng để mình đứng vững trên đôi chân của mình mà sửa tất cả những cái lỗi lầm. Thay vì chúng ta mặc cảm tội lỗi, áy náy hay dằn vặt lương tâm, thì mình hãy chuyển hóa tất cả những cái cảm xúc đó trở thành cái động lực để chúng ta phát tâm làm những điều tốt đẹp hơn cho cuộc sống này. Thưa quý vị, có một câu chuyện kể như thế này. Thở xưa có một anh chàng, anh nuôi một đàn trâu rất là đông. Và một hôm nọ thì bị một con cọp nó vồ nó ăn hết một con. Và anh ta nghĩ là cái đàn trâu của mình đây bây giờ nó khiếm khuyết hết một con rồi. Thôi ta không cần phải nuôi dưỡng nó nữa. Vì có nuôi dưỡng thì nó cũng mất hết một con rồi. Cho nên nó không còn tròn đầy nữa. Vậy là anh ta liền lùa cả cái đàn trâu của mình xuống vực thẳm để cho nó chết hết luôn. Qua câu chuyện đó, Đức Phật muốn dạy chúng ta một điều là nếu như ai mà đã phạm một cái lỗi lầm nào đó trong cuộc sống của mình rồi thì hãy tinh cần mà chúng ta sửa lỗi. Chứ đừng có nghĩ rằng mình đã sai phạm, mình đã không còn trong sạch cho nên mình hãy bê tha, mình hãy làm những việc tội lỗi luôn một thể. Chúng ta là những người phàm phu trên con đường chuyển hóa tất cả những cung bậc của đau khổ trở về với nếp sống thánh thiện. Vì thế mà lúc nào ở đâu, nếu chúng ta vi phạm một điều gì thì hãy cố gắng sửa sai, để rồi tất cả nó trở nên thanh tịnh khi chúng ta không còn vi phạm một điều gì nữa cả. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả quý vị và gia đình luôn an vui và thành tựu mọi sở nguyện. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.